Hồi một, thành Đồng Quang, Bạch Khởi cướp dinh, Trấn Châu Tiên, Tôn Bàn kết nghĩa. Bởi vì nhà Châu suy vi nên quần hùng bèn nổi lên gây loạn. Ai cũng muốn cầm quyền bá chủ, ai cũng mong mạnh nước lấn ranh. Cả thảy có bảy nước là Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hàn, Tề. Mỗi nước chiếm một góc, sừng sỏ với nhau. Trong bảy nước đó có nước Tần là mạnh hơn hết. Còn Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hàn, Tề thường bị Tần áp chế. Đây xin nói qua vua nước Yên lúc bấy giờ, có một nàng công chúa tên gọi là Yên Đơn, chọn được Tôn Tháo làm phò mã. Tôn Tháo là con của Tôn Võ, vốn dòng nhà tướng. Lúc nhỏ tập rèn cung kiếm, lớn lên chuyên học lược thao, nên rõ là một kẻ anh tài, đúng trang lương tướng. Hai vợ chồng kết nghĩa với nhau, sanh được ba người con trai, tên là Tôn Long, Tôn Hổ và Tôn Tẩn. Lúc Yên Đơn công chúa mang ngén Tôn Tẩn, hằng ngày thấy mây đỏ bao phủ trên nóc nhà. Sau sanh Tôn Tẩn thì mặt mày tươi tốt, tướng mạo khôi ngô. Tôn Tháo thường nói với công chúa rằng: thằng này lớn lên ắt nắm trọn quyền hành trong tay, thật là con quý của nhà ta. Nghe vậy công chúa lại càng mến yêu hơn. Lúc bấy giờ là vua Hiếu Công kế vị nhà Tần, có sai quan tới nước Yên thôi thúc việc tấn công. Vua nước Yên bèn mời Tôn Tháo mà bàn rằng: lúc bây giờ bảy nước thì chỉ có nước Tần là mạnh, nếu ta không kiên nể nó thì ắt phải bị nguy hại. Tôn Tháo nói: Tần tuy mạnh, song Yên ta lại yếu gì? Nếu phụ vương sợ Tần gây sự thì nên cử binh trước, đó là kế hay nhất. Vua Yên nói: lời khanh nói thật phải, nhưng bây giờ ai có thể cầm binh đánh Tần? Tôn Tháo nói: tôi tuy bất tài, song cũng xin cầm 50 binh để phá bạo Tần cho. Vua Yên nói: trẫm nghe bên Tần có nhiều tướng tài, biết khanh có đủ sức chống cự hay không? Tôn Tháo nói: xin bệ hạ chớ quá lo, tôi có hai đứa con là Long Hổ, sức mạnh hơn người. Tôi đem hai đứa nó theo thời chỉ đánh một trận là bọn Tần tan rã ngay. Vua Yên nghe nói cả mừng, ban cho Tôn Tháo ba chung ngự tủ và ba đóa kim hoa. Xong rồi Tôn Tháo bèn lui ra cùng hai con là Tôn Long, Tôn Hổ tới giáo trường điểm binh xuất mã, rồi nội ngài ấy kéo nhau ra đi. Binh mã chặt đường, cờ xí rợp đất, đau thương choáng mắt, pháo nổ rền trời. Chẳng mấy ngày đã tới thành Đồng Quan. Tôn Tháo bèn hạ lệnh đồn binh bên ngoài. Trong triều Tần, vua Hiếu Công đang ngồi bàn việc với các quan, bỗng thấy tin ngoài Đồng Quan cho hay rằng phò mã nước Yên là Tôn Tháo cùng hai con đem mấy muôn binh tới đây xâm lấn, hiện còn đồn binh ngoài ải Đồng Quan. Hiếu Công nghe tin cười lạc mà nói rằng: vua nước Yên thật là đứa chẳng biết thời thế. Cô gia sai quân ra thúc nó tấn công, nó lại đem binh vào xúc phạm Thiên Quai. Nói rồi hạ lệnh cho Võ An Quân Bạch Khởi làm đại tướng, Cam Long Đỗ Hồi làm phó tướng, lãnh ba muôn binh ra ngoài ải đón giặc. Bạch Khởi vân mạng, lập tức đem binh ra Đồng Quan. Tôn Tháo nghe tướng Tần đem quân tới, bèn dặn con là Tôn Long, Tôn Hổ giữ gìn dinh môn, rồi tự đái lãnh đội binh xông ra trước trận. Bạch Khởi vừa trông thấy liền hét rằng: thằng nào to gan dám hét trước trận đó? Tôn Tháo đáp: ta là phò mã nước Yên, tên Tôn Tháo, còn mi tên họ là chi? Bạch Khởi xưng tên rồi dục ngựa nghinh địch. Cả hai đánh với nhau hơn 60 hiệp, chưa định hơn thua. Bạch Khởi quơ thương đón đao Tôn Tháo lại. Tôn Tháo mới hỏi: mi đã mệt rồi à? Bạch Khởi nói: không mệt, nhưng trời đã tối rồi, đánh nhau bất tiện. Vậy hai ta cứ lui binh, đợi hôm sau sẽ tranh cao thấp. Tôn Tháo nói: ừ, ta cũng dung cho mi sống thêm một đêm, tới sáng sẽ đem đao đến mà lấy đầu. Dứt lời cả hai kéo binh lui về. Tôn Tháo về tới dinh, hai con là Long Hổ chạy ra đón vào cùng ngồi. Tôn Long hỏi: "Hôm nay cha ra trận hơn thua thế nào?" Tôn Tháo đáp: "Thật Võ An Quân Bạch Khởi là kẻ có tài, tiếng đồn không sai. Cha đánh cùng nó hơn 60 hiệp mà cũng không phân hơn thua. Vì trời đã tối nên lui binh, hẹn hôm sau sẽ tử chiến." Nói rồi sai quân bày tiệc trong trướng, ba cha con cùng nhau ăn uống. Có thơ rằng: "Cả phá đồng quan cuộc chưa xong, trừ tầm còn chất chứa trong lòng. Đêm dài tiệc rượu rằng tiêu khiển, sao chẳng phòng lo giặc tấn công." Nhắc lại Bạch Khởi về dinh, bàn luận với Cam Long Đỗ Hồi rằng: "Thằng Tôn Tháo không giỏi hơn ta bao nhiêu, nhưng ta cũng khó mà thắng nó. Vậy trừ sự bất bằng sức, ta phải tính cách hại bằng mưu. Bây giờ nên thừa lúc đêm khuya canh vắng, chúng ta đem binh xong tới cướp dinh nó, thình lình chắc là được việc." Cam Đỗ khen kế ấy hay, bèn ra lệnh cho tướng sĩ sắp đặt cuộc cướp dinh. Bạch Khởi tự cầm trung quân, Cam Long đi tả giật, Đỗ Hồi đi hữu giật. Tới canh hai, tướng sĩ đều ngậm thẻ, ngựa thảy bỏ lạc, lén đến dinh yên phát một tiếng pháo rồi kéo ùng vào. Lúc bấy giờ Tôn Tháo đã sai Tôn Long Tôn Hổ đều ngà ngà, ba cha con không đề phòng việc cướp trại. Đang lúc mê ngủ, bỗng nghe một tiếng hét cướp dinh, ba cha con kinh hãi vô cùng, chỉ kiếm ngựa chạy đi trốn, chứ lòng nào tưởng cứu binh sĩ. Bạch Khởi đưa binh tầm vào dinh yên, giết hại thông thả. Tội nghiệp ba muôn binh yên, bị một trận đều chết sạch, thay chất ngổn ngang thành gò, máu chảy cuồn cuộn như suối. Binh tầm đắc thắng, giống trống khải hoàn về triều. Vua Hiếu Công cả mừng nói rằng: "Cô gia, nghe nói Tôn Tháo là người trí dõng kim toàn, sao khanh lại thủ thắng dễ dàng như vậy?" Bạch Khởi liền đem đầu đuôi việc cướp dinh thuật lại cho Hiếu Công nghe. Vua cả khen, rồi ban cho 1000 nén vàng ròng và 100 tấm vóc. Còn các tướng sĩ khác cũng đều được ban thưởng. Nói về Tôn Tháo, đem hai con chạy về tới nước Yên, liền tự trói mình vào ra mắt vua. Vua thất kinh hỏi rằng: "Thế nào mà khanh thua quân Tần?" Tôn Tháo đem hết việc chinh chiến ra mà tâu lại, rồi xin chịu tội. Yên Vương cả giận mắng rằng: "Khanh cầm quân chinh chiến đã lâu mà không hay phòng việc cướp trại, thì còn dùng vào đâu mà được? Đáng lẽ thất trận to, hại nhiều tướng sĩ như vậy, thì cha con khanh phải điều bị chánh pháp. Song ta thương lòng công chúa mà ân xá cho khỏi chết, chớ cũng phải trị tội để làm gương. Vậy khanh hãy giao cả binh quyền ấn tính lại, rồi đương lại trách vụ tuần môn mà thôi." Tôn Tháo từ tạ lui về phủ, vẻ mặt rất âu sầu. Còn Út là Tôn Tẩn trông thấy bèn hỏi: "Hôm nay cha đi đánh Tần về, vì cớ nào mà không vui như vậy?" Tôn Tháo nói: "Vui buồn mặt cha, con còn nhỏ biết chi mà hỏi." Tôn Tẩn nói: "Con tuy nhỏ song cũng biết ít nhiều việc đời, vậy dám hỏi cha rằng buồn đó là vì việc nước hay là vì việc nhà?" Tôn Tháo nói: "Việc nước là sao mà việc nhà là sao?" Tôn Tẩn nói: "Nếu nói rằng buồn vì việc nhà, thì nhà đã có hai anh em con võ nghệ cao cường, có thể thay cha mà lo được việc binh phục, thì con buồn nói gì? Nếu nói về việc nước mà buồn, thì có lẽ bị nước ngoài xâm lấn, triều đình không kẻ lương tài để trợ hiểm vào nguy." Tôn Tháo cười nói: "Phải, cha đang lo buồn vì cớ đó. Bởi vì nước Tần ý mạnh, sai người thôi thúc nước Yên ta tấn công. Thánh thượng sai cha đem binh chinh phạt, chẳng may cha bị tai Bạch Khởi thất trận hao binh, nên đã bị thâu hết binh quyền ấn tín, bắt tuần thủ thành môn. Vậy nên cha lo buồn lắm con." Tôn Tẩn nói: "Xin cha hãy bớt cơn sầu muộn, con có một ý hay đây. Nếu mà thiệt được thành công, thì con sẽ xây non thâu trời vào tay để chia vui cùng vương đế." Tôn Tháo hỏi: "Con có mưu mẹo gì hay mà dám khoe khoang như vậy?" Tôn Tẩn thưa: "Thưa cha, con có nghe ở động Thủy Liêm núi Vân Mộng thuộc Châu Nhữ bên Hà Nam, có ông tiên tên là Quỷ Cốc, thông rành thao lược binh thơ, rất giỏi mưu mô kế sách. Con muốn qua đó tôn người làm thầy để học võ nghệ, pháp thuật. Khi nào thành tài thì con trở về giúp nước Yên mà rửa nhục, tuy là có muộn song cũng là việc hay. Tôn Tháo nói: con có chí như vậy cha khen, song cha chẳng rõ con đi học bao lâu thì trở về. Tôn Tận đáp: lâu thì 3 năm, mau thì 24 tháng. Tôn Tháo nói: đi thì được, song sợ mẹ con yêu mến con quá, không nỡ để cho con đi thì sao? Tôn Tận nói: làm con trai trong đời phải lo kiến công lập nghiệp, rèn chí ở bốn phương, chứ lẽ nào ôm ấp góc nhà mà chờ giá, đợi chết. Xin cha vì con mà an ủi mẹ con. Tôn Tháo nghe Tôn Tận nói có lý, bèn nắm tay cùng đi vào hậu đường, ra mắt công chúa Yên Đơn rồi nói rằng: con quý nhà ta vào đây để bái biệt công chúa, mà qua núi Vân Mộng thọ giáo với quỷ cốc tiên sinh đây. Công chúa nói: con còn nhỏ nên ở lại nhà mà học tập, chớ đi xa xôi làm gì. Tôn Tẩn thưa: nếu ở nhà mà học thì bao giờ mới nên tài? Vả lại lúc này là lúc trong triều thiếu bậc hiền, không học hỏi cho giỏi, tập cho hay thì còn đợi tới lúc nào nữa. Công chúa nghe con cứ nói quả quý quá, ráng sức cản ngăn đôi ba lần không được, nên cắn răng dằn lòng mà dặn rằng: còn có đi thì nên dè dặt bước đường, đi mau về sớm, đừng để cha mẹ giữa cửa ngóng trông chờ. Tôn Tận cúi đầu chào mẹ rồi lui ra. Hôm sau, Tôn Tận sắp xong hành lý, lại từ cha mẹ và hai anh rồi ra khỏi thành U Châu mà đi. Nói về vua nước Ngụy là Huệ Vương, có một quan thừa tướng là Trịnh An Bình. Ngày nọ nhằm lúc mùa đông, tuyết ở đường đóng thành băng. Quan Trịnh An Bình đi chầu về, vô ý để ngựa đạp phải tảng băng, trượt mạnh một cái suýt ném An Bình xuống đất. May nhờ kẻ tả hữu đỡ kịp, không thì đã lấm lem quần áo, trật tay chân. Vì vậy An Bình cá giận, cho đòi hết dân chúng phải ở hai bên đường tới bắt quỳ trước đầu ngựa rồi thét rằng: sao chúng bay đổ nước ra đường để làm cản trở sự đi lại của quan như thế này? Chúng dân đồng bẩm rằng: lại quan lớn, đó chẳng phải là tại chúng tôi, ấy là do anh thợ nhuộm tên là Bàn Hoành. Anh ấy hay hắt nước ra đường, chúng tôi đã có nói nhiều lần mà anh ta không nghe. An Bình liền hạ lệnh bắt Bàn Hoành tới đánh 20 côn rồi tha đi. Con của Bàn Hoành là Bàn Quyên, có tánh hung tợn, thấy cha bị đánh thì tức quá, không làm sao được, chỉ quơ gậy đập mấy cái chung nhuộm để cho hả tức. Mẹ của Quyên thấy vậy ráng sức khuyên con rằng: chùm ấy dùm để làm nghề mà nuôi sống, nó có can phạm gì mà con đập bể nó đi. Bàn Quyên nói: cha con bị Trịnh An Bình đánh là vì nghề nhuộm này mà ra, nay đập cả chung nhuộm thì còn đâu nữa mà nhuộm, như vậy thì không hắt nước ra đường khỏi bị đòn, có lẽ quẩn được để lo cách báo thù. Mẹ Quyên tiếc của quá, cứ rầy mắng mãi, chàng cứ uất ức, bèn tôn góp hết y phục rồi thưa cho mẹ hay rằng: xin đi qua Vân Mộng theo học với quỷ cốc tiên sinh, cầu cho được tài thuật để về mà báo thù. Lúc ra đi lại còn khuyên mẹ nhắc cha đừng có làm nghề thợ nhuộm nữa. Căn dặn xong, Bàn Quyên bèn quẩy gói hành lý lên vai ra khỏi thành Nghi Lương mà đi. Bàn Quyên đi một đội, tới chỗ bên đường có một cội cây to, vừa muốn ghé lại nghỉ thì thấy một người ngồi bẹp đó mà nghỉ trước rồi. Chàng mới nghĩ rằng: người này tuổi ước hạn với ta, đi đâu đây, có lẽ là cũng đi học như ta hay chăng? Nghĩ đoạn, Quyên bước tới hỏi lớn rằng: anh ơi, anh định đi đâu vậy? Người đang ngủ nghe kêu mở mắt ra, thấy Bàn Quyên bèn đứng lên thi lễ. Bàn Quyên hỏi: chưa rõ tên họ anh là chi, xin cho biết. Người nọ đáp: tôi là con út của phò mã nước Yên, tên là Tôn Tẩn. Bàn Quyên nói: tôi không biết nên thất lễ, xin hãy tha cho. Thế vậy anh đi đâu đây? Tôn Tẩn đáp: tôi định qua núi Vân Mộng học tập với quỷ cốc tiên sinh. Còn anh tên họ là chi và định đi đâu đây? Bàn Quyên nghe hỏi, xưng tên họ rồi tỏ việc hành trình của mình. Tôn Tẩn cả mừng nói: có như vậy thì chúng ta nên kết bạn sanh tử với nhau. Bà Quyên nói: anh là con nhà Phiệt Duyệt, còn tôi là kẻ thất phu, nào dám chịu cười là đĩa đeo chân hạt. Tôn Tẩn cười nói rằng: anh chớ quá khiêm tốn như vậy, đại trưởng phu kết giao hà tất phải kể sang hèn. Bàn Quyên đáp: nếu như anh nghĩ như vậy thì may cho tôi lắm. Nói rồi cả hai đi với nhau tới trấn Châu Tiên mua vàng hương đèn rượu, bày ra giữa trời cùng quỳ mà khấn nguyện. Tôn Tẩn nguyện trước rằng: trên có thần kỳ chứng chiếu, tôi là người nước Yên tên Tôn Tẩn, nhân đi qua Vân Mộng Sơn học đạo, dọc đường gặp người họ Bàn tên Quyên, xin kết làm bạn sanh tử, có sách cùng đọc, có nghề cùng học. Nếu ngày sau xin lòng phản phúc, xin đất trời giám sát, bắt làm xúc loại muôn đời. Bà Quyên nghe Tôn Tẩn nguyện như vậy thì vừa ý lắm. Tới phiên chàng, chàng cũng nguyện rằng: tôi là Bàn Quyên người nước Ngụy, nhân đi qua Vân Mộng Sơn học đạo, được gặp người họ Tôn tên Tẩn, xin kết làm bạn sinh tử, có sách cùng đọc, có nghề cùng học. Nếu sao có phản phúc, xin cho thần kỳ chiếu giám, cho chết giữa đám rừng tại Mã Lăng đạo và bị bảy nước phân thay. Thề nguyện xong, cả hai lạy nhau tám lại, Tôn Tẩn làm anh, Bàn Quyên làm em. Xong rồi lại sắp đặt ra đi, Bàn Quyên mới nói: bây giờ chúng ta đã làm anh em với nhau thì nên góp hành lý lại để một quẩy đi cho dễ. Tôn Tẩn chân thật nghe theo, trao gói hành lý cho Bàn Quyên quẩy. Quẩy đi được một đổi, Bàn Quyên nghĩ ra một kế, bèn vờ vấp té quăng gói hành lý ra xa, rồi nói với Tôn Tẩn rằng: em không quen việc gánh vác nên đau quá. Tôn Tẩn tưởng thiệt mới nói: nếu em quẩy không được thì để anh quẩy cho. Đi đường tìm có nhà trọ, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi. Dứt lời, quẩy lấy gối mà dắt Bàn Quyên đi. Bàn Quyên mừng thầm, tự cho là đắc sắc. Hai người đi chẳng bao lâu đã tới một tòa núi cao, cây cối chằng chịch rậm rịch, không giấu người. Bàn Quyên nghĩ chắc là núi có nhiều cọp beo, e đi sau có điều xảy ra bất tiện, nên lại sai ra một kế nói với Tôn Tẩn rằng: đường xá rậm rạp, thật là khó đi. Thôi vậy để em đi trước, dọn rộng chỗ cho anh đi. Dứt lời lướt tới đi trước. Đi được một đổi, bỗng thấy một con cọp gắm trong bụi nhảy ra, trường nanh múa vuốt lướt tới. Bàn Quyên thất kinh kêu cứu liền miệng. Tôn Tẩn thấy vậy lướt tới, để gói đồ xuống đất rồi nói với cọp rằng: hùm kia ơi, chúng ta là Tôn Tẩn với Bàn Quyên, đồng qua núi Vân Sơn để học đạo cùng với Quỷ Cốc tiên sinh, vậy mi nên nhường đường cho ta đi. Cọp nghe nói gật đầu xong cứ ngó Bàn Quyên muốn làm dữ. Bàn Quyên thất kinh leo tót lên trên cây, cọp dòm theo như muốn phân thây xé thịt. Tôn Tẩn cả sợ kêu rằng: hùm ơi, nó là em của ta, hãy để cho nó xuống đi với ta cho có bạn. Lạ thay, lời Tôn Tẩn vừa dứt thì cọp nọ liền quất đuôi cúi đầu đi ríu ríu vào trong rừng. Bàn Quyên yên dạ mới leo xuống mà đi. Nguyên cọp ấy chẳng phải là cọp thường, chính là cọp thần của Quỷ Cốc tiên sinh. Cọp vâng lệnh Quỷ Cốc tới đón đường để thử tâm trí của Tôn Tẩn và Bàn Quyên. Khỏi nặng cọp, Bàn Tôn bèn bàn với nhau đi đổ xuống núi. Đi một đổi có một chỗ có cái suối, nước lên lai láng mà chỉ bắt qua một khúc cây thôi. Bàn Quyên hỏi Tôn Tẩn rằng: cầu như vậy thì chúng ta làm sao đi qua cho được? Tôn Tẩn chưa biết nghĩ sao, bỗng thấy một gã tiểu đồng gánh gánh đi tới. Tôn Tẩn để hành lý xuống, bước tới kêu rằng: anh ơi, dừng lại cho tôi hỏi một việc. Tiểu đồng mới hỏi: anh muốn hỏi điều gì? Tôn Tẩn nói: chúng tôi muốn tới Vân Mộng Sơn để tìm thầy Quỷ Cốc, vậy chẳng rõ trừ đường này còn có đường nào khác hay không? Tiểu đồng nói: qua núi Vân Mộng thì chỉ có đường này mà thôi. Đây là suối U Sầu, đó là cầu Độc Mộc. Hai người không qua được thì cho tôi tiền, tôi sẽ gánh giùm qua. Tôn Tẩn cả mừng, lấy 20 đồng tiền trao cho đạo đồng. Đạo đồng hỏi: hai người ai là anh mà ai là em? Tôn Tẩn nói: tôi là anh. Bà Quyên nói: đã có tiền mướn thì cứ việc gánh, còn hỏi ai là anh, ai là em để làm gì? Đạo đồng nói: Có cớ thì tôi mới hỏi như vậy chứ. Hãy ai là anh thì ngồi ở đầu gánh trước, còn ai là em thì ngồi ở đầu gánh sau. Bà Quyền nghe nói vậy nghĩ rằng ngồi đầu trước thì tiện hơn, vì hãy gánh thì ai cũng tóm ở quay gánh trước. Như vậy lỡ có rủi trặc quay thì cũng khó mà té, mà có té cũng dễ cứu hơn là người ngồi ở đầu sau. Nghĩ đoạn bèn nói với đạo đồng rằng: anh ơi, tôi nhát gan lắm, lưng mật lắm, để tôi ngồi ở đầu trước cho nó tiện hơn. Đạo đồng cười và y lời, để Tôn Tẩn ngồi ở đầu sau, còn Bàn Quyên thì ngồi ở đầu trước. Hai người ngồi trong gánh rồi, đạo đồng liền biểu phải nhắm mắt lại để cho y gánh qua cầu.